là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam hôm nay, thứ Ba, ngày 18 tháng 8 năm 2015. Thái Lan truy lùng thủ phạm vụ đánh bom được cho là lớn nhất ở Bangkok.
It's just too close to home. I mean, we could have been at that shrine as far as I'm concerned.
Khách du lịch ở Thái Lan nói họ vẫn chưa hết bàng hoàng và muốn rời khỏi đất nước này. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết từ Bangkok, nhưng trước hết là tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Thời tiết xấu ảnh hưởng công tác thu dọn sau vụ nổ ở Thiên Tân, Trung Quốc. Tìm thấy 38 thi thể trong tai nạn máy bay ở Indonesia. Tỷ phú Trump dẫn đầu ứng viên tổng thống phe Cộng hòa.
Cũng trong buổi phát thanh này, sau phần tin về Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách, chúng tôi sẽ có chuyên mục phụ nữ và chương trình hỏi đáp y học. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi. Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha hôm nay cho biết giới hữu trách đang truy lùng một số nghi can được trông thấy trên máy thu hình an ninh tại địa điểm xảy ra vụ nổ bom giết chết ít nhất 22 người và làm bị thương 120 người. Từ Bangkok, thông tin viên Ron Corbin của đài VOA gửi về bài tường thuật do Tấn Trường trình bày.
Thủ tướng Prayut nói rằng có những người đang tìm cách phá hoại đất nước vì những lý do khác nhau. Những mưu toan phá hoại đang tiếp diễn có thể có động cơ chính trị nhắm vào nền kinh tế, vào công nghiệp du lịch vì những lý do nào đó. Nhà lãnh đạo chính quyền quân dân Thái Lan phát biểu như vậy trên đài truyền hình ngày hôm nay. Ông nói thêm chính phủ sẽ làm việc để tìm ra những thủ phạm và sẽ mang công lý tới những mạng lưới dính líu tới vụ này càng sớm càng tốt. Một nghi can mà giới hữu trách nói họ đang tìm cách xuất hiện trên màn hình của máy thu hình an ninh tại đền Erawan không bao lâu trước vụ nổ tối thứ Hai. Trong đoạn video công bố ngày hôm nay, người ta trông thấy một người đàn ông tháo chiếc túi đeo vai và đặt túi lên một chiếc ghế trước khi bỏ đi. Giới hữu trách nói rằng vụ nổ xảy ra không lâu sau đó. Ngày hôm nay, vụ nổ khác xảy ra gần một trạm xe ở bờ sông Bangkok. Cảnh sát nói rằng quả bom nhỏ được ném xuống từ một cây cầu. Hình ảnh của máy quay phim an ninh cho thấy quả bom rơi xuống nước trước khi phát nổ làm nước bắn tung nhưng không có thương vong. Vụ đánh bom tối thứ Hai xảy ra tại trung tâm mua sắm Ratprasong gần đền Ấn Độ giáo Erawan. Trong số những người thiệt mạng có ít nhất 6 người Thái Lan, 4 người Malaysia, 3 người Trung Quốc, 1 người Singapore, 1 người Philippines và 2 người Hồng Kông, cho thấy ngôi đền này là nơi có nhiều du khách Á Châu tới thăm. Sáng thứ Ba, đường phố gần hiện trường vụ nổ bom bị phong tỏa trong lúc giới hữu trách thu thập các bằng chứng còn lại và dọn dẹp hiện trường. Cư dân và du khách cảm thấy bất an. Bà Chris Evans, từ bang Queensland của Australia, đi du lịch Thái Lan cho biết vụ nổ cách khách sạn của bà chưa tới 2 km và đã làm bà cảm thấy bất an.
It's just too close to home. I mean, we could have been at that shrine as far as I'm concerned.
Quá gần chỗ tôi ở, tôi tưởng tượng rất có thể tôi đã gần đền thờ khi đó. Chúng tôi đã đi ngang qua đó và có thể chúng tôi đã có mặt ở đó bởi vì chúng tôi đi xem những nơi như vậy. Chúng tôi đi thăm các đền chùa, chúng tôi đi du lịch mà. Tôi vẫn chưa hết bàng hoàng, tôi thực sự chỉ muốn về nhà.
Các nạn nhân gồm ít nhất 3 du khách Trung Quốc, 2 người Singapore, 1 người Philippines và 2 người Hồng Kông. Cho thấy ngôi đền này rất nổi tiếng đối với các du khách Á Châu. Rất nhiều người bị thương. Đại sứ quán các nước ra cảnh báo du hành, khuyến cáo công dân của họ cảnh giác với mọi thứ xung quanh. Đền Erawan nằm tại một trong những khu sầm uất nhất của thủ đô Bangkok, đối diện với sở chỉ huy cảnh sát. Hai tuyến xe điện của thành phố chạy qua bên trên ngôi đền, trong khi dòng du khách và tín đồ luôn tấp nập cúng tế và chụp ảnh ở ngôi đền suốt cả ngày. Mặc dù giới hữu trách Thái Lan nói họ chưa xác định kẻ nào đứng sau vụ tấn công, họ không loại trừ khả năng vụ này có liên hệ đến những xáo trộn chính trị ở nước này. Vị trí của ngôi đền gần với các khu vực mà những năm gần đây các phe phái chính trị đã chiếm đóng để phản đối các chính phủ đương quyền. Năm 2010, những người đối lập chiếm khu vực này nhiều tuần lễ cho đến khi quân đội dùng sức mạnh đẩy lui họ, dẫn đến nhiều cái chết và những vụ đốt phá tại các trung tâm thương mại quanh đó. Khu vực này lại bị một nhóm những người biểu tình chống chính phủ chiếm đóng năm 2014, dẫn đến vụ lật đổ chính phủ của Thủ tướng Dinlak Sinawat và kế đến là cuộc đảo chính của quân đội. Trong năm qua, chính quyền quân dân Thái Lan cấm biểu tình, tạm ngưng thực thi dân chủ và khăng khăng cho rằng đất nước chưa sẵn sàng cho một cuộc bầu cử mới.
Tiếp tục phần tin quốc tế, trời mưa tại thành phố cảng Thiên Tân của Trung Quốc ngày hôm nay gây khó khăn cho các nỗ lực cứu hộ và khiến người ta lo sợ về các hiệu ứng có thể có từ các hóa chất độc hại sau các vụ nổ lớn hồi tuần trước tại một nhà kho khiến ít nhất 114 người thiệt mạng. Công nhân tại địa điểm xảy ra tai nạn đã dành một phút mặc niệm và các tàu hàng cho vang còi để tưởng niệm những nạn nhân xấu số. Hiện có khoảng 57 người còn mất tích, đa số là lính cứu hỏa. Các nhà kho tại đây chứa vài ngàn tấn hóa chất, trong đó có 700 tấn chất sodium cyanide, 800 tấn chất ammonium nitrate và 500 tấn chất potassium nitrate. Truyền thông nhà nước Trung Quốc ngày hôm nay cho biết là công ty vận hành các nhà kho này có giấy phép đăng ký hoạt động với các hóa chất độc hại, nhưng chỉ mới được cấp hồi tháng 6 vừa qua. Cũng trong ngày hôm nay, cơ quan phòng chống tham nhũng của Đảng Cộng sản Trung Quốc loan tin, nhà chức trách đang tiến hành điều tra lãnh đạo cơ quan chịu trách nhiệm về an toàn lao động tại Trung Quốc. Nguồn tin này cho hay, ông Giang Dongliang bị tình nghi là vi phạm nghiêm trọng kỷ cương luật lệ, nhưng không tiết lộ chi tiết nào thêm và cũng không nói thẳng là cuộc điều tra có liên quan tới vụ nổ hay không. Công tố viên hàng đầu của Trung Quốc đã cho mở một cuộc điều tra tìm hiểu nguyên nhân tai nạn và đánh giá xem liệu có dấu hiệu vi phạm luật an toàn quy định vị trí các cơ sở hóa chất đối với khu dân sinh và đường xá hay không. Nhà chức trách cũng cho sơ tán khu vực xung quanh địa điểm vụ nổ, trong khi các toán công tác thu dọn trong phạm vi rộng 6 cây số. Hàng trăm cư dân địa phương đã xuống đường biểu tình hôm qua yêu cầu nhà nước bồi thường nhà cửa bị hư hại trong vụ nổ. Giới hữu trách Indonesia ngày hôm nay loan báo không người nào sống sót trong tai nạn máy bay hôm Chủ nhật tại miền đông nước này. Hôm nay, các toán tìm kiếm đặt chân tới địa điểm xảy ra tai nạn trong tỉnh Papua sau khi bị trì hoãn vì địa thế hiểm trở. Họ báo cáo là chiếc phi cơ hoàn toàn bị phá hủy. Các giới chức cho biết là các đội cứu hộ đã tìm thấy thi thể của 53 trong số 54 người có mặt trên chuyến bay 267 của hãng Trigana khi máy bay này bị nạn không lâu trước giờ dự trù đáp cánh xuống Osebin. Ngoài hành khách và phi hành đoàn, phi cơ này còn chở theo gần 470.000 công quỹ để phân phát cho các hộ gia đình nghèo. Phát biểu sau tai nạn này, Tổng thống Jokowi Widodo cho báo giới biết là ông đã chỉ đạo cho Bộ Vận tải cải thiện an toàn hàng không để tránh các trường hợp tương tự trong tương lai. Ngành hàng không của Indonesia bị tai tiếng bởi một số tai nạn lớn gần đây, bao gồm tai nạn hồi tháng 12 của AirAsia, khiến 162 người chết. Đảo quốc Thái Bình Dương này là một trong những thị trường hàng không phát triển nhanh nhất ở châu Á, nhưng đang chật vật tuyển mộ đủ số phi công, thợ máy và nhân viên điều khiển không lưu tay nghề cao để bảo đảm an toàn. Hãng hàng không Trigana bị 14 vụ tai nạn lớn kể từ khi bắt đầu hoạt động hồi năm 1991 và có tên trong danh sách các hãng hàng không của Indonesia bị cấm bay vào không phận của Liên hiệp châu Âu. Lãnh tụ đối lập Aung San Suu Kyi ngày hôm nay lên tiếng bày tỏ quan ngại về việc bãi nhiệm hồi tuần trước không cho Chủ tịch Quốc hội Swe Man giữ vị trí người đứng đầu đảng cầm quyền Miến Điện. Phát biểu trong kỳ họp cuối của các nhà lập pháp trước cuộc bầu cử vào tháng 11 tới đây, bà Aung San Suu Kyi mô tả việc phế truất ông Swe Man khỏi chức vụ lãnh đạo của đảng Liên minh Đoàn kết và Phát triển là phi dân chủ. Bà nói, những gì đang diễn ra không phải là điều chúng ta nhìn thấy từ một nền dân chủ hiệu quả. Ông Swe Man hiện vẫn giữ chức Chủ tịch Quốc hội, nhưng đang đối mặt trước một sức ép khác của một số thành viên Quốc hội có thể dẫn tới khả năng ông bị đặt vấn đề. Bà Aung San Suu Kyi hôm nay khẳng định đề nghị đó là nực cười. Hôm qua bà đã gặp ông Swe Man, ông bày tỏ sự ủng hộ đối với nỗ lực của bà muốn cải cách hiến pháp. Theo lịch trình, Miến Điện sẽ tổ chức tổng tuyển cử vào ngày 8 tháng 11 tới đây. Đây là cuộc bỏ phiếu đầu tiên kiểu này kể từ khi sự cai trị của quân đội trong nhiều chục năm chấm dứt vào năm 2011. Tổng thống Thanh Sen, người phế truất ông Swe Man, trong nỗ lực củng cố quyền lực chính trị trước cuộc bầu cử, không ra tái tranh cử trong tư cách là một ứng viên của quốc hội, nhưng vẫn có thể là một người được đề cử cho vị trí tổng thống. Chiếu theo quy định của hiến pháp, thì bà Aung San Suu Kyi, lãnh đạo đảng Liên đoàn Toàn quốc về Dân chủ, không được ra tranh cử Tổng thống Miến Điện.
đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Giờ đây thính giả ở Việt Nam có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 04-7108-0086. Chúng tôi có một số điện thoại mới cho thính giả ở Hoa Kỳ và Canada, đó là 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả từ Australia vẫn được giữ nguyên là 028-080-5603. Và bây giờ Nguyễn Trung sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Trung Quốc thăng tướng cho 4 sĩ quan chống Việt Nam. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mới thăng cấp thượng tướng cho 10 sĩ quan cấp cao của nước này và 4 nhân vật trong số đó từng tham gia vào việc hoạch định các chiến dịch chống Việt Nam. Giới quan sát trong nước cho rằng Hà Nội cần phải lưu ý đề phòng việc thăng hàm này. 4 sĩ quan này là ông Lưu Việt Quân, 60 tuổi, người đứng đầu quân khu Lan Châu thuộc tỉnh Cam Túc. Ông Triệu Tông Kỳ, 60 tuổi, người đứng đầu quân khu Tề Nam, tỉnh San Đông. Ông Lý Tác Thành, 61 tuổi, người đứng đầu quân khu Thành Đô thuộc tỉnh Tứ Xuyên. Và ông Vương Ninh, 60 tuổi, người đứng đầu lực lượng cảnh sát vũ trang. Việc phong tướng này diễn ra trong bối cảnh quân đội Trung Quốc đánh dấu 80 năm ngày thành lập, củng cố vị thế lực lượng quân sự lớn nhất trên thế giới. Nhận định về đợt thăng cấp này, ông Dương Danh Di, cựu quan chức ngoại giao hiện nghiên cứu về quan hệ Việt Trung nói.
Quân đội Trung Quốc là mấy chục năm nay là không có chiến tranh rồi. Cho nên là bây giờ Trung Quốc nó rất cần những anh có thực thế chiến đấu để làm những anh đã có kinh qua thực tế chiến đấu và đặc biệt là với Việt Nam. Những thằng mà đã trực tiếp chiến đấu là trong đó là chiến đấu Việt Nam, ít nhất là hiểu quân đội mình, nó hiểu mình hơn những thằng khác. Để làm 4 thằng đấu Việt Nam chứng tỏ là nó coi trọng cái chuyện mà chiến đấu với Việt Nam sắp tới, nó nhằm vào cái cuộc chiến đấu với Việt Nam. Đấy là cái điều mà Việt Nam chú ý.
Đích thân ông Tập Cận Bình, người đồng thời là Chủ tịch Quân ủy Trung ương của Trung Quốc, tham gia buổi lễ phong tướng cho 10 sĩ quan cao cấp. Báo chí Việt Nam cũng đưa tin về đợt thăng cấp tướng tập thể này, nhưng không nhắc tới mối liên hệ giữa 4 trong số các tướng lĩnh này trong cuộc xung đột với Việt Nam. Tiến sĩ Nguyễn Nhã, người cũng nghiên cứu về quan hệ Việt-Trung cho rằng, việc phong tướng của quốc gia láng giềng của Việt Nam cho thấy một chiến lược nhất định. Ông Nhã nói,
4 trên 10 vị tướng mới đây đó, thì là trong đó những người mà họ cho là có công đó để chống Việt Nam đó thì nó phải thể hiện được cái chiến lược của họ rồi. Nó rất rõ rồi chứ không còn mơ hồ gì nữa. Họ vẫn cho rằng là đối với Việt Nam thì phải phát triển cái vấn đề quân sự. Trong đó có vấn đề phong tướng cũng để hình thức mà để dằn mặt Việt Nam.
Giới quan sát cho rằng động thái của Trung Quốc cho thấy rằng Việt Nam vẫn nằm trong tầm ngắm của Bắc Kinh, nhất là khi quan hệ giữa hai nước láng giềng vấp phải nhiều sóng gió thời gian qua. Tán đồng ý kiến của ông Nhã, nhà nghiên cứu Dương Danh Di cho rằng việc Việt Nam hiện nay là đối tượng tác chiến của quân đội Trung Quốc là điều rõ ràng. Ông nói,
đối với Liên Xô thì nó cũng có thể nghiên cứu rồi, với Ấn Độ cũng phải nghiên cứu rồi, nhưng mà tiếng ăn mũi nhọn nó chưa vào Việt Nam. Thì cái chuyện rõ ràng là cái chuyện Biển Đông rồi, cái chuyện biên giới trên bộ, nhiều chuyện lắm, cho nên là lúc nào mà nó có thể gây chuyện với Việt Nam là nó gây chuyện chiến tranh biên giới, là chiến tranh là Trung Quốc lúc nào nó muốn là nó đều có thể gây chuyện Việt Nam được. Còn với Ấn Độ, với Liên Xô là những nước lớn thì nó phải tính toán.
Trong tổ chức của quân đội Trung Quốc hiện nay, thượng tướng là cấp hàm cao nhất, ngoại trừ tướng Trương Sĩ Ba, 63 tuổi, hiệu trưởng Đại học Quốc phòng. 7 thượng tướng còn lại đều có tuổi đời nhỏ hơn ông Tập Cận Bình, 62 tuổi. 2 người còn lại có cùng tuổi đời với Chủ tịch Trung Quốc. Mới đây, tin cho hay Trung Quốc đã yêu cầu Brazil giúp đỡ phát triển một chương trình chiến tranh du kích cho Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Hoa, PLA. Đại tá Ansema Marque de Araujo Martins, chỉ huy Trung tâm Huấn luyện Chiến tranh Du kích Brazil cho biết như vậy. Ông Ansema cho tờ Jane's Defense Weekly cho biết như vậy hôm 10 tháng 8. Theo tạp chí về quốc phòng này, PLA cảm thấy cần phải tăng cường khả năng mở chiến tranh du kích vì có đường biên giới dài, nhiều cây cối với các nước láng giềng như Việt Nam và Ấn Độ, hai quốc gia hiện có tranh chấp lãnh thổ với Bắc Kinh. Đại tá Ansema được trích lời nói xin trích, họ đã yêu cầu chúng tôi cử người sang huấn luyện phát triển chương trình chiến tranh du kích ở Trung Quốc. Tuy nhiên, quan chức quân sự này không nói rõ là Bắc Kinh đã yêu cầu bao nhiêu người cố vấn và khi nào thì chương trình sẽ bắt đầu. Trung tâm huấn luyện chiến tranh du kích của Brazil đã huấn luyện gần 6.000 binh sĩ, trong đó có 500 người nước ngoài kể từ khi được thành lập năm 1965. Dù chưa có con số thống kê cụ thể, chiến tranh biên giới Việt-Trung năm 1979 đã làm hàng chục nghìn binh sĩ ở cả hai phía bỏ mạng. quan hệ Việt Nam và Trung Quốc thời gian qua đã trở nên căng thẳng vì các hoạt động lấn lướt của Bắc Kinh ở Biển Đông. Mới đây, báo Kommersant có trụ sở ở Moscow cho rằng quân đội Việt Nam đang chuẩn bị các lực lượng đặc biệt để có thể tấn công các cơ sở của Trung Quốc trong khu vực. Bài báo viết rằng, cũng như các cuộc diễn tập quân sự đã được quân đội Việt Nam tiến hành từ năm 2004, đã cho thấy máy bay chiến đấu Su-22 của Không quân Việt Nam sẽ được dùng để phát động cuộc tấn công đầu tiên chống các mục tiêu trên biển bằng tên lửa không đối địa AS-10. Các chiến đấu cơ này có thể tấn công các tàu hải quân của Trung Quốc từ độ cao 2.500 tới 3.000 mét. Việt Nam chưa lên tiếng thừa nhận hay phản bác các thông tin mà tờ báo của Nga nêu ra. Cựu quan chức ngoại giao Mỹ ở Việt Nam lãnh án tù. Cựu nhân viên lãnh sự Mỹ tại Thành phố Hồ Chí Minh, ông Michael Sacktak, vừa mới bị tuyên án 64 tháng tù giam vì nhận hối lộ hơn 3 triệu đô la để làm visa vào Mỹ. Ông bị kết án hơn 5 năm tù tại tòa án liên bang ở thủ đô Washington hôm 14 tháng 8, gần 2 năm sau khi nhận tội tham gia vào một đường dây làm visa bất hợp pháp cho khoảng 500 trường hợp xin visa theo diện không định cư vào Mỹ. Các công tố viên cho rằng ông Sacktak đã thu về hơn 3 triệu đô la và khoản tiền này sau đó đã được dùng để mua bất động sản ở Thái Lan. Khoản tiền này đã được rửa qua ngả Trung Quốc. Bị cáo này là trưởng bộ phận duyệt xét visa không định cư tại lãnh sự quán Mỹ ở Thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 8 năm 2010 cho tới tháng 9 năm 2012. Mỗi một người xin visa phải trả một khoản tiền từ 15.000 tới 70.000 đô la để có thị thực vào Mỹ. Ngoài ông Sacktak, còn có 3 người khác cũng nhận tội tham gia vào đường dây làm visa bất hợp pháp. Thẩm phán tại phiên tòa nói rằng chính vì sự tham lam ích kỷ của bị cáo mà gần 500 công dân nước ngoài đã có thể nhập cảnh vào Mỹ mà không bị xét duyệt hồ sơ kỹ càng. Ông Sacktak bị bắt hồi năm 2013 ở Nam California và thừa nhận phạm tội. Ông ta đồng ý hoàn trả số tiền thu bất chính.
Vụ nổ bom ở ngay trung tâm Bangkok hôm qua đã làm cho cộng đồng người Việt tại Thái Lan khá hoang mang và lo sợ. Ngoài lý do an toàn, người Việt ở Bangkok còn lo lắng về thu nhập trong tương lai. Khánh An có bài tường trình chi tiết sau đây.
Vụ nổ bom ở ngay trung tâm Bangkok hôm qua, 17 tháng 8, khiến cho 22 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương tính cho đến thời điểm ngày hôm nay. Thông tin từ Văn phòng Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan cho biết, trong số những nạn nhân bị thiệt mạng trong vụ nổ bom, có một số khách du lịch đến từ Trung Quốc, Đài Loan, Malaysia, Philippines, v.v. và một vài người còn chưa nhận diện được. Bộ Ngoại giao Việt Nam vừa xác nhận có một công dân Việt Nam nằm trong số những nạn nhân bị thương đang được điều trị tại bệnh viện của chính phủ Thái. Linh mục Lê Ngọc Đức mới đi thăm nạn nhân người Việt duy nhất tính cho đến thời điểm này và cho biết tình hình của anh như sau.
Hôm nay có tới thăm em đó thì thấy là họ đã băng bó hai cái vùng chân ở phía dưới đó, gần cái bàn chân đó, rồi mắt thì nó bầm tím thì bây giờ họ cũng cho rõ mắt. Rồi họ nói là chắc cũng phải mất một thời gian để mà điều trị để cho cái vết thương nó được lành đấy.
Linh Mục Đức cũng cho biết, sau khi vụ đánh bom xảy ra, đường phố Bangkok hôm 18 tháng 8 vắng hơn hẳn ngày thường.
Đi ngang qua những cái khu vực trung tâm, đi ngang qua cái Victory Monument, đó, cái chỗ mà tượng đài chiến thắng đó. Rồi lúc mà đi về thì cũng đi ngang qua cái khu vực Pathunam. Bình thường những cái nơi này nó rất là kẹt xe. Mà chiều hôm nay lúc đi lúc 6 giờ chiều, 6 giờ 30, 7 giờ mà nói chung là xe nó vẫn nhiều nhưng mà nó cứ chạy đều đều, nó không có bị kẹt và đi rất là nhanh.
Anh Nguyễn Văn Lê, một người Việt đang sinh sống tại Bangkok cho biết cộng đồng người Việt khá hoang mang lo lắng sau vụ đánh bom. Những ngày này họ thường xuyên theo dõi tin tức trên các kênh truyền thông Thái và Việt.
Người sinh sống ở đây thì cũng lo lắng, hoảng sợ lắm. Hồi chiều ở đây cũng ở gần Sa Thon cũng có một vụ đánh bom mà may không chết. Tình hình là bom là nó ở gần cái chỗ khu vực nhà em ở đây mà lại khu vực cũng đông người mà lại bom nó rớt xuống hay là nó xuống dưới nước luôn chứ không nổ dưới nước luôn, người chạy toán loạn mà may không chết ngày nào. Các quán hàng ở khu vực gần nhà em làm đây là cũng vắng người đi lại với là vắng người đến ăn uống.
Chị Đặng Thị Thiết cũng là một người Việt sang Bangkok làm việc từ cả chục năm nay. Mỗi năm chị đều đi đi về về giữa Việt Nam và Thái Lan. Chị cho biết gia đình chị từ hôm qua tới nay không ai dám ra khu vực trung tâm mà chỉ đi chợ gần nhà, dù quán ăn của gia đình tại Bangkok vẫn mở cửa.
Thì nhà em đang có công sở đi, nhưng mà lấy những nó biết được một tên đang ở nhà cho đi ra đi không dám ra đi mua hay là sợ họ đang này đang sợ họ đang bỏ nữa. Cũng biết được cái họ cũng biết họ bỏ lô mua chỗ mua ta không biết được, bây giờ lấy dư đang ở trong nhà cả chứ không dám ra đi.
Chị Thiết cho biết nếu tình hình trở nên căng thẳng quá, chị có thể sẽ trở về Việt Nam.
Ở nhà thì đang mua cũng hơn, nhưng mà lấy dư thì cái hoàn cảnh thì chị chứ không phải đi làm ăn thế chứ nó đang phải làm ăn đàn ấy. Thế thì nếu giả sử mà cô khó khăn quá thì cũng phải về Việt Nam chứ. Thế mà nói nghi ở đây luôn thì cô léo mở được.
Linh mục Lê Ngọc Đức khuyên người Việt Nam nếu đi du lịch sang Thái thì nên tránh những khu vực sầm uất đông đúc vì lý do an toàn.
Cái người mà họ chủ mưu cái sự việc này thì họ cố ý cho có thể là gây ra nhiều thiệt hại nhất có thể. Thì nếu mà mình mà đi du lịch thì chắc chắn là trong thời gian gần đây thì cũng sẽ phải tránh những cái nơi mà nó sầm uất như vậy. Có thể là phải đi xa hơn hoặc đi ra khỏi thành phố thì mình sẽ cảm thấy an toàn hơn.
Thông tin ban đầu cho biết một thiết bị nổ đã được cài đặt bên trong đền thờ Ấn giáo Erawan nằm ở giao lộ Ratchaprasong và Patuan của khu vực đông đúc du khách ở trung tâm Bangkok đã phát nổ vào giờ cao điểm tối thứ Hai. Phó Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Quốc phòng Thái đã gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân. Tờ Bangkok Post trích lời ông này nói còn quá sớm để biết vụ tấn công là vì động cơ chính trị hay khủng bố, nhưng chắc chắn nhằm tiêu diệt nền kinh tế và ngành du lịch Thái vì nó xảy ra ngay khu vực trung tâm thương mại của Bangkok. Hiện cảnh sát Thái Lan đang tiến hành điều tra để tìm chủ mưu vụ đánh bom trên.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA Tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA Tiếng Việt.
Tiếp tục phần tin quốc tế, nhà chức trách Bangladesh loan báo vừa bắt giữ 3 người bị nghi là thành phần chủ chiến Hồi giáo, tình nghi dính líu tới vụ sát hại 2 blogger nổi tiếng theo chủ nghĩa thế tục trong tôn giáo. Trong đó có một người bị tố cáo là hoạch định các vụ giết người này. Một phát ngôn nhân của lực lượng hành động nhanh Bangladesh ngày hôm nay cho báo giới biết, nghi can Todur Rahma, 58 tuổi, cùng 2 thành viên tích cực khác của nhóm Hồi giáo Ansarullah Bangla đã bị bắt tại Dhaka ngày hôm qua. Nguồn tin này cho hay, 3 người này bị tình nghi sát hại blogger quốc tịch Mỹ Avijit Roy hồi tháng 2 và blogger Antana Bijoy Das vào tháng 5. 2 nạn nhân đã bị những kẻ tấn công cầm dao rửa chém chết trước đây trong năm. Họ nằm trong số 4 blogger theo chủ nghĩa thế tục trong tôn giáo bị chém chết tại Bangladesh tính từ đầu năm tới nay. Người phát ngôn của lực lượng hành động nhanh Bangladesh cho biết, nghi can Rahma khai với nhà chức trách rằng bản thân là công dân Anh. Giới hữu trách tố cáo Rahma là kẻ chủ mưu và tài trợ chính cho vụ tấn công. 2 tổng phạm còn lại được xác định danh tánh là Sadek Ali và Aminut Molik. Đáp lại các vụ sát hại này, nhóm Hồi giáo Ansarullah Bangla đã bị cấm hoạt động. Kết quả thăm dò một cuộc khảo sát chính trị mới đây ở Mỹ cho thấy là ông trùm tỷ phú bất động sản Donald Trump rõ ràng dẫn đầu cuộc đua được đảng Cộng hòa đề cử làm ứng viên tranh chức tổng thống. Cuộc thăm dò do CNN ORC công bố ngày hôm nay cho thấy ông Trump được 24% số cử tri đã đăng ký của đảng Cộng hòa trên toàn quốc ủng hộ, dễ dàng bỏ xa đối thủ gần nhất là cựu thống đốc bang Florida, ông Jeb Bush, con trai của cựu tổng thống George Bush và là em trai của cựu tổng thống George W. Bush, người được 13% ủng hộ. Vẫn theo kết quả cuộc thăm dò này, không ai trong số 15 ứng cử viên còn lại trong cuộc đua đạt được tỷ lệ ủng hộ 2 con số. Bác sĩ giải phẫu thần kinh Ben Carson đã hồi hưu, được 9%, thượng nghị sĩ Marco Rubio của bang Florida và thống đốc Scott Walker của Wisconsin, mỗi người được 8%. Những người khác đạt được tỷ lệ nhỏ hơn. Cuộc khảo sát của CNN ORC thăm dò ý kiến 1.000 cử tri được thực hiện trong vài ngày qua, một tuần sau khi diễn ra cuộc tranh luận giữa các ứng viên đảng Cộng hòa. So với một cuộc thăm dò hồi tháng 7, thì tỷ phú 69 tuổi Donald Trump lên được 6 điểm. Tỷ lệ ủng hộ của các đảng viên Cộng hòa dành cho ứng viên trực ngôn này cũng gia tăng, với 58% hiện giờ cho biết là có cái nhìn ưu ái đối với ông Trump so với tỷ lệ 50% cách đây một tháng. Cuộc thăm dò cho thấy là phe Cộng hòa ủng hộ quan điểm của ông Trump hơn là quan điểm của các ứng viên khác trong lĩnh vực cải thiện kinh tế, chính sách di dân nghiêm ngặt hơn và chính sách bài trừ các phần tử nổi dậy nhà nước Hồi giáo ở Trung Đông. Hai nữ quân nhân sắp trở thành những phụ nữ đầu tiên tốt nghiệp từ trường đào tạo biệt kích tinh nhuệ của quân đội Hoa Kỳ. Đây là khóa huấn luyện đòi hỏi các tiêu chuẩn tinh thần và thể chất cao để trang bị cho một nhóm binh sĩ chọn lọc, dẫn đầu đồng đội ra tác chiến. Thứ Sáu tới đây, hai nữ quân nhân này sẽ sát cánh cùng với 94 nam đồng nghiệp được vinh danh tại lễ tốt nghiệp ở Fort Benning, bang Georgia vì đã hoàn thành tốt khóa huấn luyện kéo dài 62 ngày. Dù tốt nghiệp từ trường đào tạo biệt kích, nhưng hai nữ quân nhân này sẽ không được phép đăng ký vào Trung đoàn biệt kích 75, tức là đơn vị đặc nhiệm tinh nhuệ của quân đội Hoa Kỳ. Quân đội Mỹ đang xem xét các kế hoạch chấm dứt lệnh cấm lâu nay, không cho nữ giới phục vụ trong các vai trò tác chiến. Quyết định chung cuộc sẽ được đưa ra vào cuối năm nay. Trong một thông cáo chúc mừng những người vừa tốt nghiệp trường đào tạo biệt kích, Bộ trưởng Lục quân Hoa Kỳ John McHugh nói rằng khóa huấn luyện này đã chứng tỏ rằng mỗi một binh sĩ dù là nam hay nữ đều có thể chinh phục được khả năng toàn diện của mình.
Thưa quý vị, là cuộc thi sắc đẹp dành cho người Mỹ gốc Á lâu đời nhất ở Hoa Kỳ. Cuộc thi Miss Asian Global and Miss Asian America, tạm dịch là Hoa hậu châu Á toàn cầu và Hoa hậu châu Á tại Mỹ, do bà Rose Chung, một cựu Hoa hậu Chinatown USA sáng lập, đã tổ chức đêm thi lần thứ 30 vào ngày 8 tháng 8 vừa qua tại khung sân khấu nghệ thuật ở San Francisco. Trong số 23 thí sinh xuất sắc nhất đến từ nhiều nền văn hóa trong cộng đồng châu Á, bà Rose Chung đã giới thiệu với VOA 3 thí sinh người Mỹ gốc Việt nổi bật có mặt trong cuộc thi năm 2015. Trò chuyện với VOA một vài ngày trước khi diễn ra cuộc thi, Jessica Trần, thí sinh được trao vương miện Hoa hậu cộng đồng năm 2015, đã chia sẻ câu chuyện của riêng mình về một tổ chức khuyến học do cô sáng lập năm cô 18 tuổi. Mời quý vị cùng theo dõi.
Jessica sinh ra và lớn lên ở miền Bắc California, ở thành phố Santa Clara. Và Jessica cũng đi học ở đó từ nhỏ đến lớn. Hồi năm 2013, Jessica học ra bằng Bachelor's Degree in Psychology and Communications ở trường Đại học Santa Clara University. Và sau đó, Jessica đi làm ở công ty Apple Incorporated và hiện nay thì cũng đã làm được hơn một năm rồi.
Thuộc thế hệ 9X sinh ra và lớn lên tại Mỹ, nhưng Jessica Trần, cựu Hoa hậu áo dài Bắc Cali 2010, khiến nhiều người không khỏi bất ngờ vì khả năng nói tiếng Việt rất trôi chảy và lưu loát của cô. Cô chia sẻ.
Từ nhỏ đến lớn là ba mẹ đã cho em đi học ở trung tâm Việt ngữ Văn Lang, là một cái trường ở miền Bắc Cali, ở San Jose, thì học từ 6 tuổi, là đại học viết, tức là học đọc. Và ngoài ra thì ở nhà lúc nào Jessica cũng nói tiếng Việt với gia đình. Từ 6 tuổi là tất nhiên là ngày Chủ nhật á, hàng tuần á, là học sinh đến cái trường đó là tất cả thầy giáo đều volunteer để mà dạy cho những học sinh nói tiếng Việt. Thì sau khi Jessica học tới 12-13 tuổi á, mà Jessica ra trường xong thì em trở lại để mà phụ giáo và sau đó thì trở thành giáo viên ở cái trường Việt ngữ đó luôn.
Sự trân trọng hướng về mảnh đất nơi cha mẹ cô từng sinh sống không chỉ dừng lại tại đó. Vào năm 18 tuổi, sau khi đăng quang cuộc thi Hoa hậu áo dài Bắc Cali năm 2010, Jessica Trần đã có cơ hội về Việt Nam cùng với mẹ mình và tìm hiểu về cuộc sống của những trẻ em nghèo tại đây. Vì ngưỡng mộ ý chí và sự quyết tâm của những em nhỏ ở Việt Nam này, trở về Mỹ sau chuyến đi, Jessica Trần đã thành lập một tổ chức trao tặng học bổng cho trẻ em nghèo hiếu học và học giỏi ở những vùng quê ở Việt Nam có tên gọi là Golden Hearts, tạm dịch những trái tim vàng. Để thực hiện việc trao các suất học bổng như vậy, Jessica đã có những chuyến đi về Việt Nam trong suốt 6 năm vừa qua. Những chuyến đi đã đưa cô đi dọc miền đất nước, từ miền Tây trở ngược ra miền Bắc, rồi quay lại miền Trung, miền Nam. Rất nhiều nơi trên giải đất hình chữ S đều đã in dấu chân của cô gái trẻ này. Càng đi, cô càng học hỏi được nhiều điều từ những con người mà cô có dịp gặp gỡ.
Mình học hỏi được từ các bạn nhỏ, bạn trẻ này là cái sự quyết tâm và cố gắng, trong khi họ có rất là ít nhưng họ vẫn lúc nào cũng cố gắng để mà vươn lên, để mà cố gắng học hành. Thì Jessica thấy cái điều đó rất là đáng quý và đáng để mà mình ngưỡng mộ.
Trong số rất nhiều những gương mặt nhận được học bổng mà quỹ Golden Horse trao tặng từ khi thành lập, Jessica chia sẻ về một trường hợp mà cô ấn tượng sâu sắc.
Jessica cũng mới vừa đi một cái chuyến về. Thì ở đó Jessica gặp được một cô bé nhỏ tên là Trâm. Thì bé Trâm nó đang bệnh AIDS. Bé Trâm và mẹ của bé Trâm đều bệnh AIDS và ba thì đã qua đời rồi. Nhưng bé Trâm học rất là khá. Và bé Trâm là một trong những cái hoàn cảnh mà Jessica thấy quý nhất. Tại vì em đang bệnh một cái bệnh rất là... gọi là không chữa được nhưng mà vẫn cố gắng để học hành, và cái tâm nguyện của bé Trâm đó là tiếp tục đi học. Thì đó là một trong những cái câu chuyện mà Jessica từng kể cho những bạn bè ở đây, và nhóm Golden Hearts, cái hội Golden Hearts cũng đang giúp đỡ bé Trâm hàng tháng. Thì đó là một trong những hoàn cảnh gần đây nhất mà Jessica thấy rất là đáng để mà quý.
Để duy trì được nguồn quỹ học bổng, Jessica hàng năm tổ chức một chương trình có tên gọi Đêm hội ngộ những tấm lòng vàng ở thành phố San Jose, từ bang California. Cô cho biết.
Đó là một cái đêm người ta đến mua vé xong ăn và xem văn nghệ cho một cái đêm đó. Và trong đêm sẽ có những cái phần auction, những cái phần raffle, vân vân để mà donate tiền cho cái cause. Và cái chương trình này thật sự ra là chỉ nhờ volunteer efforts, tất cả mọi người đều góp một bàn tay để làm một cái đêm hội ngộ những tấm lòng vàng thành công.
Sau 6 năm liên tục tổ chức các đêm quyên góp quỹ, Jessica chia sẻ về thành quả lớn nhất mà Golden Horse đã đạt được.
Thành quả lớn nhất thì chắc là phải nói đến năm nay, 2-3 tháng trước, là Jessica mới vừa tổ chức xong một cái đêm hội ngộ những tấm lòng vàng. Thì trong năm nay, thật sự em ban đầu khi mà tổ chức chương trình và planning trong cái tháng cuối cùng thì lúc nào cũng rất là bận rộn, chạy im dòng và rất là lo sợ trong lòng, không biết là tại vì năm nay cái thời gian nó xê dịch chút xíu và có nhiều người rất là bận đi vacation, cho nên rất là sợ là cái chương trình sẽ không có thành hình. Nhưng cuối cùng thì cái đêm hội ngộ những tấm lòng vàng rất là successful, vì ngoài cái việc mà rất là nhiều người khách đến thì năm nay có nhiều người khách Mỹ, người khách nước ngoài họ đến họ dự cái chương trình và họ rất là thích cái cách mà cái tổ chức của chương trình, và rất là nhiều volunteer đến, số lượng của người khách đến tham dự rất là đông, và Jessica rất là vui vì receive được rất là nhiều positive feedback của những người khách, mà vì lần đầu họ rất là ủng hộ cái cause và cái chương trình để mọi người yên tâm lòng vàng.
Những thành quả mà tổ chức có quy mô nhỏ Golden Horse do cô gái trẻ Jessica đồng sáng lập đạt được có lẽ sẽ không thể trở thành hiện thực nếu không có sự kiên trì, bền bỉ của bản thân cô, cùng với sự ủng hộ từ gia đình và bạn bè.
Thật ra khi mà mới bắt đầu thì cha sư cũng nghĩ mình còn rất là nhỏ, làm sao mà có thể làm được một cái chương trình, cái project lớn như thế này. Nhưng lúc nào thì cũng có mẹ của Jessica đứng kế bên để mà ủng hộ, khích lệ và giúp đỡ rất là nhiều. Thì Jessica chỉ biết là mình cố gắng hết sức của mình, mình xin được bao nhiêu và mình được bao nhiêu người ủng hộ thì mình có bao nhiêu đó để mình cho những trẻ em nghèo. Thì biết trong cái thời gian mà vừa đi học, vừa đi làm part time và vừa tổ chức một cái chương trình như vậy thì cái thời gian của Jessica rất là hạn lượng. Thì mình phải cũng rất là stress out, nhiều lúc rất là stress out và không biết là có thể tiếp tục được hay không, muốn bỏ cuộc. Nhưng vì cái sự ủng hộ mà mọi người mà dành cho Jessica trong những năm vừa qua, cứ mỗi năm khi mà đến cái mùa mà tổ chức cái chương trình đó thì có rất là nhiều người họ đến, họ giúp đỡ rất là bàn tay. Và vì cái sự ủng hộ đó thì Jessica rất là phấn khởi để mà tiếp tục mỗi năm gây quỹ để mà có thể giúp cho những trẻ em nghèo.
Dành ít nhất 60 tiếng một tuần cho công việc tại tập đoàn Apple và rất nhiều thời gian cho việc tổ chức chương trình gây quỹ học bổng với Golden Hearts. Jessica cho biết cô chấp nhận phải cắt bớt rất nhiều thời gian cá nhân như đi chơi và cũng thừa nhận gặp không ít căng thẳng. Tuy nhiên, niềm vui có được từ việc tạo điều kiện cho những em nhỏ nghèo hiếu học ở Việt Nam được tiếp tục cấp sách tới trường đã trở thành nguồn động lực cho Jessica Trần tiếp tục thực hiện ước mơ và nguyện vọng của cô với Golden Hearts. Ngoài mục tiêu tiến thân trong sự nghiệp, cô gái Jessica Trần còn nuôi trong mình một ước mơ khác.
Và ngoài ra một cái ước mơ là một ngày nào đó có thể mở được một cái quán cà phê, tại vì Jessica rất là mê uống cà phê. Và cái quán cà phê đó thì Jessica muốn một cái kiểu rất là đặc biệt, một cái phong cách Tây phương. Và ngoài ra thì mỗi người khách vô, mỗi cái order đó thì có thể trích ra một phần đó để mà donate cho cái quỹ Golden Hearts, để có thể tiếp tục giúp đỡ các trẻ em nghèo mà hiếu học bên Việt Nam. Đồng thời Jessica mong là có thể tiếp tục để mà expand và phổ biến Golden Hearts đến những người khác nhau, những người khác nhau trên thế giới, mong là có thể được nhiều người ủng hộ thêm.
Cuộc thi Hoa hậu châu Á toàn cầu và Hoa hậu châu Á tại Mỹ đã khép lại hôm 8 tháng 8 tại San Francisco. Vương miện Hoa hậu châu Á toàn cầu đã thuộc về Pamela Legera và thí sinh Stephanie Lin được giải Hoa hậu châu Á tại Mỹ. Và Jessica Trần được trao giải Hoa hậu cộng đồng. Vừa rồi là Hồng Hoa với chuyên mục Phụ nữ và bây giờ là mời quý vị đến với chương trình Hỏi đáp y học. Chuyên mục Hỏi đáp y học xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả tham gia chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp tại buổi phát thanh 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 11 giờ sáng giờ Washington vào thứ ba hàng tuần. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chuyên gia phụ trách chuyên mục Hỏi đáp y học hôm nay là bác sĩ Nguyễn Đức Liên và bác sĩ Nguyễn Văn Đích. Xin chào bác sĩ Liên và bác sĩ Đích.
Dạ thưa tôi bác sĩ Nguyễn Đức Liên ạ. Xin chào cô Liên Đan. Xin kính chào quý vị thính giả.
Xin chào bác sĩ. Hôm nay chúng tôi có thính giả Thomas Phạm, 67 tuổi, hiện đang sinh sống ở Arizona. Ông Thomas Phạm xin mời ông đặt câu hỏi với bác sĩ.
Kính chào ông Thomas Phạm. Bác sĩ và kính chào các anh chị trong đài. Thưa bác sĩ, cách đây khoảng một năm thì cái miệng của tôi nó cứ lạt, ăn uống gì cũng không ngon, và nó cứ tình trạng như vậy thì nó càng ngày càng kéo dài càng nặng. Và tôi có đi bác sĩ gia đình thì bác sĩ gia đình có cho tôi đi khám tai mũi họng, thì kết quả là tai mũi họng mà rất là tốt, không có vấn đề gì cả. Nhưng mà tới bây giờ thì bác sĩ gia đình mới có cho tôi uống thuốc lá bao tử omeprazole, rồi uống thuốc bao tử, nhưng mà uống một mấy tháng, năm sáu tháng rồi cũng không thấy không có thuyên giảm gì cả. Và hiện tại bây giờ là cái bệnh của cái miệng của tôi luôn luôn nó tiết ra một cái chất gì mà rất là khó chịu, và đôi khi là nó khó chịu quá, tôi phải đi ánh cào lưới, dù khi ban đêm tôi cũng phải đi cào lưới để cho nó đỡ khó chịu, mà ăn uống thì nó không biết ngon, không có cảm giác hết. Tôi được bác sĩ trong gia đình, bác sĩ gia đình có nói là đi khám nhiều lần, mà bác sĩ gia đình giờ kết cục bây giờ bác sĩ gia đình nói là ông ta cũng không biết bệnh gì hết, ông ta khuyên tôi là đi bác sĩ nha khoa. Vậy thưa bác sĩ, đó là một cái về vấn đề trong cái miệng của tôi. Đó là nó xảy ra một năm rồi, và cách đây khoảng chừng 6 tháng thì trong cổ họng tôi đó, nó cũng có nhiều đờm, thì cũng đi bác sĩ, mà bác sĩ nói tôi là ghi bệnh cảm, thì ông ta cũng cho tôi uống nhiều thứ thuốc rồi cũng không khỏi, rồi nói là bị dị ứng hoa, bị dị ứng, thì tôi cũng ông bổ kiểu khi nào mà ông đổi cái môi trường sống thì hết rồi. Thì sau khi đó thì tôi cũng đi về Việt Nam 2 tháng, nhưng mà rốt cuộc tôi hiện bây giờ cái cổ tôi nó vẫn có nhiều đầm, mà không có cách gì mà hết được, thì bác sĩ giải đáp dùm ạ.
Dạ thưa ông Thomas, cái chứng mà ông nói đó đại khái là nó có 2 loại triệu chứng ở trong đó. Một loại triệu chứng về bộ máy hô hấp, nó làm cho ông cảm thấy như là có đàm, và đồng thời một loại triệu chứng nữa là về bộ máy tiêu hóa, nó làm cho ông cái người thấy mỏi mệt, ăn không biết ngon, và nhất là cái chứng đắng miệng và nó ra đàm nhiều. 2 cái loại triệu chứng đó. Bây giờ thì tôi xin hỏi ông một chi tiết nhỏ thôi, là khi ông bắt đầu, tức là hơn một năm nay đó, ông có bị một thời kỳ mà ông chỉ bị sốt nhẹ nhẹ, nhưng mà người nó rất là mệt mà nó kéo dài mấy tuần lễ, xong rồi sau đó thì ông bình phục và nó chuyển sang tình trạng lại. Tôi có phải như vậy không ạ?
Dạ thưa không ạ, mà khi bắt đầu nó xảy ra chuyện thì tôi, người tôi vẫn bình thường ạ, không có gì hết. Và tôi thì nói ở đây là cái là năm 1912 tôi có cắt mật rồi ạ.
Vâng, thưa thì như thế này, là cái tình trạng này đó, rất là nhiều người bị những triệu chứng như vậy. Phần lớn nó xảy ra đó là trong cái quá trình mà bị viêm do siêu vi, do virus đó. Thì thường khi mà virus mà nó nhiễm thì nó không có sốt nhiều, nhưng mà nó đưa đến tình trạng là cái dư chứng của nó đó là uể oải, mệt mỏi, ăn không biết ngon. Và nó tùy cái loại virus mà nó thấm vô thì nó có thể nó gây ra những cái bệnh về trên lưỡi, nó có thể gây những bệnh về hô hấp, nó có những có thể gây những chứng về lá lách, tức là cái spleen của mình đó, và nhất là về gan. Bao tử đó thì cũng có triệu chứng, nhưng mà bao tử nó là cái cơ quan mà nó bị những triệu chứng sau đó, thì phần lớn là như vậy. Các cái triệu chứng mà ông Thomas cho đó thì tôi thấy rằng nó là một phần của các cái chứng bệnh. Thành ra bác sĩ mà có chẩn đoán, có xét nghiệm về thử máu đó, thì tôi nghĩ rằng cái đó nó sẽ giúp được rất là nhiều. Trong số các cái bệnh về siêu vi, về virus mà xảy ra đó, thì nó có một cái chứng bệnh là nó nhiễm vào cái đơn cầu, đơn bạch cầu, và nó do một cái thứ virus tên nó là Epstein-Barr nó gây ra. Nó gây ra những triệu chứng rất giống như triệu chứng của ông. Nó nặng về phần tiêu hóa nhiều hơn, và nó làm cho gan và lá lách của mình cùng cái cơ quan thần kinh ở bên trong cơ thể của mình đó, và một chút triệu chứng về hô hấp. Riêng về cái lý luận rằng thì ông bị dị ứng hoa đó, thì cũng có thể, ai cũng có thể bị dị ứng, và rất nhiều thứ để dị ứng. Nhưng mà riêng ở tiểu bang Arizona, mà nơi ông ở đó, là cái nơi mà ít dị ứng nhất trong nước Mỹ này. Thành ra tôi có những người bệnh họ bị suyễn, họ bị dị ứng nhiều, thì tôi nói với họ là nếu mà muốn lựa một cái nơi để ít dị ứng đó, thì chuyển về Arizona. Như vậy thì tôi nghĩ rằng là tôi xin chia vui với ông Thomas là vì cái triệu chứng về dị ứng đó chúng ta có thể loại bỏ được. Những cái triệu chứng khác về tai mũi họng đó thì tôi nghĩ là nó không đủ để giải thích cái hiện tượng là ông bị đắng ở trên miệng, có một nước vàng nó bám ở trên miệng. Và cái đó là cái điều mà chúng ta phải hướng dẫn cái chuyện quản trị và điều trị bệnh chúng ta đó về cái phía bệnh tiêu hóa, bệnh hô hấp nhiều hơn. Thì cho đến đây thì ông Thomas có ý kiến gì thêm nữa không, và chúng ta sẽ bàn tiếp.
Dạ thưa bác sĩ, thì trong cái thời gian bị bệnh đó, người tôi thì tôi thấy cảm thấy người vẫn bình thường à, và cũng không có mệt. Thì hiện bây giờ thì thân thể tôi cảm thấy cũng không có gì về, không có gì mệt mỏi, mà không có gì hết à, thấy rất là bình thường.
Vâng, bác sĩ. Thế khi mà chúng ta tránh được cái chuyện mà về tiêu hóa mà nó làm cho tiêu hao sức lực của ta đi, ta không có mất kilo nhiều, cái chức năng về gan mà ông gặp bác sĩ gia đình và bác sĩ đã chẩn đoán cho ông và có thử nghiệm về chức năng của gan đó, cái chức năng của gan nó có rất nhiều cái, có 14 cái thử nghiệm ở trong đó, đồng thời là có thể đếm cái bạch cầu xem bạch cầu có lên hay là có xuống hay không, rồi chẩn đoán xem cái lá lách có bị lớn hay không, chẩn đoán xem cái gan có gặp khó khăn gì hay không. Và ông cho biết là ông đã cắt túi mật rồi, thì cái bệnh bởi túi mật mà viêm túi mật đó, chúng ta không đặt thành vấn đề. Thế nhưng mà dù chúng ta đã bị cắt túi mật, nhưng mà cái mật đó, nó vẫn còn đó, bởi vì cái chuyện mà tiết ra mật là điều cần thiết, không thể khác được. Chúng ta chỉ cắt bỏ túi mật mà thôi, chứ chức năng của mật thì vẫn còn. Một khi đó mà gan bị viêm thì nó sẽ tăng cái phần là bài tiết mật, thì cái bài tiết mật đó nó có thể nó dội trở lại và nó làm cho lưỡi chúng ta cũng có thể bị như vậy nữa. Thì tôi đề nghị với ông Thomas thế này. Nếu mà chúng ta đi xa hơn ở cái tuổi của ông, thì tôi nghĩ là chúng ta đi xa hơn một chút xíu nữa và chúng ta sẽ bàn với bác sĩ chuyên môn về tiêu hóa. Nhưng mà cái người đầu tiên chúng ta bàn tới là bác sĩ gia đình của ông. Ông thử bàn xem là bác sĩ gia đình của ông có thấy rằng là cân nhắc về cái khía cạnh nào. Bởi vì cái việc mà khám lâm sàng đó là điều rất là quan trọng ở trong trường hợp này. Thì cái triệu chứng về hô hấp và tiêu hóa của ông là mới là một phần mà thôi. Nó còn các cái phần về thử nghiệm, về máu huyết, về huyết thanh, về đếm cái chức năng của gan và của lá lách. Những cái đó nó cũng dự phần trong cái việc chẩn đoán. Riêng về điều trị cái bệnh này đó, thì tôi thấy như thế này. Là thứ nhất là chúng ta điều tiết chuyện ăn uống. Tôi đề nghị là ông coi lại xem là cái ăn uống về sau này đó, nó có lệch ra ngoài cái lẽ thường ăn uống của ông không? Mà nó có cái đồ ăn gì mà nó làm cho cái chuyện mà tiết mật nó nhiều hơn như thế này. Thí dụ như là những đồ về chất béo, những đồ dầu mỡ. Và ông xem là cái màu phân mà ông bài tiết ra đó, nó có thay đổi nhiều hay không. Và ông cho bác sĩ gia đình biết về cái chuyện đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai đó là mình coi xem là cân nặng của ông có thay đổi hay không. Nếu mà ông thấy ông mất cân đi hay là ông cảm thấy nó uể oải hơn trước thì chúng ta cũng nên quan tâm tới đi. Bởi vì cái bệnh như là cái Epstein-Barr virus đó, nó có thể nó gây ra những bệnh về lá lách, về gan, về sau này. Và chúng ta nên để ý tới chuyện đó để chúng ta đề phòng các cái biến chứng của nó. Đó là chuyện thứ nhì. Chuyện thứ ba thì tôi thấy này, đối với nhiều vị bệnh nhân mà tôi gặp trong 53 năm hành nghề của tôi về y khoa đó, ở quốc nội và quốc ngoại đó, thì tôi thấy rằng là cái bệnh này đó, nó sẽ được điều chỉnh dần dần với thời gian. Nếu mà cái cách ăn uống của chúng ta bình thường trở lại và cái cơ thể chúng ta nó tiết ra các cái chất gọi là chất kháng thể đó, khi chúng ta có kháng thể thì chúng ta sẽ trung hòa những cái chất sinh kháng thể do virus nó sinh ra và chúng ta đã phục hồi cái tình trạng và biến dưỡng bình thường trong cơ thể của chúng ta. Thì lúc đó ông sẽ cảm thấy cái chuyện dễ chịu trở lại. Riêng có một chuyện là ông đi cạo lưỡi đó, thì tôi thấy đồng bào của chúng ta nhiều người thực hiện cái điều này, tôi thấy là không nên. Bởi vì nếu chúng ta cạo lưỡi nhiều đó thì chúng ta sẽ làm thương tổn các cái gai ở trên lưỡi. Mà cái gai đó là nó rất là quan trọng trong cái chuyện mà tiêu hóa, trong cái phản xạ mà chúng ta làm và cái vấn đề mà nuốt đồ ăn vô hay là hít hơi thở vô, nó phân biệt giữa các hiện tượng tiêu hóa với hiện tượng hô hấp. Thì chúng ta không nên làm tổn thương các cái gai ở trên lưỡi chúng ta bằng cái cách cạo lưỡi. Thì thưa đến đây thì ông thấy chúng tôi bạc được một chút gì không?
Thưa bác sĩ, thì nói về vấn đề chế độ ăn uống thì có thể nói là đã chục năm nay, 20 năm đây tôi không thay đổi. Tôi chế độ ăn uống của tôi không có gì thay đổi. Tại vì tôi rất là kỹ càng trong vấn đề ăn uống. Thì tôi chỉ thường ăn cá và ăn rau, tôi ít ăn thịt lắm. Hai nữa, hơn nữa là vấn đề gan của tôi thì trước là bị viêm gan B, nhưng mà sau này thì uống thuốc và uống thuốc nhiều lần rồi, và sau hiện bây giờ đó thì bác sĩ gia đình đó, mỗi năm có khám có thử máu về cái gan của tôi, thì ông mấy năm nay thì ông nói là gan của tôi rất là ổn định, không có vấn đề gì cả. Gan không có vấn đề gì, rất là ổn định, và cái viêm gan B bây giờ cũng không còn nữa. Thì vấn đề theo như bác sĩ nói là vấn đề ăn uống và gan thì tôi thấy không có vấn đề, theo tôi nghĩ là không có vấn đề. Tại vì tôi không thay đổi chế độ ăn uống và tôi rất kỹ về vấn đề ăn uống. Thì đó là, còn bác sĩ gia đình thì nói rằng tôi có kể chuyện về vấn đề cái miệng của tôi như vậy mà ăn uống như vậy á, thì ông nói là ông nói là cháu cũng hết ý kiến rồi và cháu cũng không biết mắc cái bệnh gì cả. Thì ông chỉ khuyên tôi là đi bác sĩ nha khoa, tôi bị tai mũi họng cũng không có, bây giờ cháu không biết là làm sao cả. Thì đó là cái lời của bác sĩ như vậy.
Vâng, dạ thưa ông Thomas, tôi tin rằng là các cái triệu chứng bệnh của ông đó trong cái thời gian hơn một năm qua đó, thì thứ nhất là ông đã làm quen với cái triệu chứng. Thứ hai là ông đã cảm thấy một phần nào nó khá hơn trước, chứ nó không còn mệt mỏi như trước nữa đâu. Bởi vì với cái quá trình mà sinh sống của mình đó, thì cái tính miễn nhiễm của mình nó sẽ được tăng cường dần dần bằng cái chính máu huyết và tế bào của mình. Tôi đề nghị với ông như thế này, là nếu mà cái thời kỳ mà nó nhiều triệu chứng đó, nó còn mệt mỏi, nó còn bất an đó, thì tôi thấy là thường thường là bác sĩ có thể dùng một vài món thuốc để mà chống viêm bao tử, chống viêm gan, chống viêm lá lách, chống viêm đường phổi, vân vân, thì để cho nó bớt viêm đi và cái phản ứng nó thuận tiện cho cơ thể của mình hơn, cả là thứ nhất. Thứ hai là chúng ta có thể dùng các cái thứ thuốc mà nó rất đơn giản nhưng mà nó giúp cho tiêu hóa, giúp cho tuần hoàn, và nhất là những loại như ông thấy, như là ông dùng cái vitamin C, ông dùng 1 gram một ngày 2 lần, buổi sáng 1 viên, buổi chiều 1 viên, mà ông chỉ uống trong vòng độ 10 ngày mà thôi, thì ông thấy rằng cái vitamin C nó có một cái đặc tính là thứ nhất là nó tăng cường cái khả năng miễn nhiễm của chúng ta và nó giúp cơ thể của mình thắng một cách dễ dàng hơn. Cái thứ ba nữa đó là ông thử coi xem cái chuyện mà điều chỉnh lại cái giấc ngủ và cái cách ăn uống, cái việc mà sinh hoạt bình thường của ông xem như thế nào. Và ngoài ra đó, thì nếu mà ông thấy nó có những cái vấn đề để nó làm thay đổi giấc ngủ của ông, hay là thay đổi cái nếp sống bình thường của ông, làm cho mình suy nghĩ nhiều hơn, mình khó ngủ ban đêm hơn, hay là có những cái chuyện mà nó làm cho mình không được vui trong cái bối cảnh gia đình hay là xã hội của mình, thì tôi thấy đó cũng là điều chúng ta nên đặt thành vấn đề mà đưa nó vào trong cái chương trình điều trị. Nhưng mà tôi đề nghị với ông là ông Thomas bàn kỹ với bác sĩ gia đình từng bước một để chúng ta kiếm một cái đường lối chung để mà điều trị. Tôi tin rằng cái này đó, trong tương lai gần đó, thì ông Thomas sẽ cảm thấy rất là thoải mái, bình thường và càng ngày càng dễ chịu. Về cái tương lai xa đó, thì còn tùy theo cái tình trạng mà có phải cái thứ virus đó, mà nó gây ra những cái hệ quả không tốt hay không. Dạ, tôi mong rằng là sẽ có dịp để gặp ông Thomas nữa. Và xin chào ông, chào quý vị.
Vâng, và
cảm ơn bác sĩ rất nhiều ạ.
Dạ vâng, và thời lượng của chương trình cũng đã hết. Cảm ơn ông Thomas Phạm đã tham gia chương trình của chúng tôi và cảm ơn hai bác sĩ. Chúng tôi mong gặp lại hai bác sĩ cùng các khán thính giả trong chương trình này tuần sau.
Dạ, cảm ơn cô Liên Đan. Xin chào quý vị thính giả. Xin hẹn quý vị tuần tới.
Và bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Cuộc cách mạng kỹ thuật số đang tạo điều kiện cho những quyền con người và sự phát triển con người. Phó trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách sự vụ kinh tế và kinh doanh Daniel Sepulveda nói. Phát biểu tại thành phố Mexico tại Hội nghị Bộ trưởng lần thứ 5 về xã hội thông tin ở châu Mỹ Latin và vùng Caribe, ông lưu ý rằng khu vực này đã trở thành nơi dẫn đầu về những vấn đề Internet. Hoa Kỳ coi trọng những mối quan hệ đối tác mà Hoa Kỳ đã cùng kiến tạo trên khắp châu Mỹ để hỗ trợ và củng cố những hệ thống thông tin và truyền thông toàn cầu hiện đại. Khu vực này đã chứng tỏ khả năng và cam kết mạnh mẽ để dẫn đầu thế giới về việc thúc đẩy và bảo vệ dòng thông tin tự do trong không gian kỹ thuật số, và việc này giúp thúc đẩy cải tiến thương mại và tạo điều kiện cho những quyền tự do cơ bản, chẳng hạn như quyền tự do ngôn luận và lập hội. Đại sứ Sepulveda nói, ở cốt lõi, khu vực này theo đuổi dân chủ và tự do, và một xã hội thông tin lành mạnh là chìa khóa cho việc giữ gìn những giá trị đó và thúc đẩy sự thịnh vượng chung. Ước tính rằng đến năm 2018, sẽ có hơn 378 triệu người sử dụng Internet ở châu Mỹ Latin, đưa sự thâm nhập Internet lên tới 60%. Mặc dù có tiến bộ đó, vẫn còn những việc cần phải làm. Đại sứ Sepulveda nói, quá nhiều người trong khu vực vẫn còn bị chia cách bởi cách biệt về kỹ thuật số, và quá nhiều người thiếu những kỹ năng và cơ hội để tận dụng tối đa khả năng truy cập mà họ có được. Vào tháng 11, Brazil sẽ tổ chức diễn đàn quản trị Internet hàng đầu lần thứ 10, nơi mà một trong những chủ đề sẽ là những lựa chọn chính sách để kết nối 1 tỷ người kế tiếp. Và ở đó, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục thúc đẩy một phương sách quản trị Internet bao gồm tất cả các bên liên quan trong những cuộc thảo luận và quyết định quan trọng. Như đại sứ Sepúlveda nói, chúng tôi ủng hộ việc giữ gìn những quá trình mở, tổng hòa và nhiều bên liên quan để xem xét và giải quyết những vấn đề và xây dựng những chính sách cho nền kinh tế kỹ thuật số. Chính phủ cần thực hiện các bước để tiếp thêm sức mạnh cho người dân của mình tham gia vào sự phát triển và tăng trưởng của Internet. Những chính sách tương tự như vậy cần tôn trọng nhân quyền và những nhóm xã hội mà quá thường không được cho góp mặt vào xã hội thông tin, bao gồm phụ nữ, sắc dân thiểu số và những cộng đồng người dân nghèo khó và ở vùng nông thôn. Đại sứ Sepúlveda nói, khi viết về lịch sử thế kỷ 21, nó sẽ kể một câu chuyện về những phương thức mang tính hợp tác đã thúc đẩy sự cải tiến ra sao, sự cải tiến khởi động nền kinh tế kỹ thuật số. Châu Mỹ đang đi đầu trong câu chuyện đó.
Thưa quý vị, trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Trà My sẽ điểm lại những tin chính trong ngày.
Một tổ chức gồm các chuyên gia về kiểm soát vũ khí và chống phổ biến hạt nhân lên tiếng ủng hộ thỏa thuận quốc tế nhằm kiềm chế chương trình hạt nhân của Iran và gọi thỏa thuận này là kiên quyết, lâu dài và có thể thực hiện được. Hội kiểm soát vũ khí có trụ sở tại thủ đô Washington DC, Hoa Kỳ nhận xét thỏa thuận này thăng tiến lợi ích an ninh của nhóm các nước P5+1, Liên hiệp châu Âu, các đồng minh và đối tác ở Trung Đông và cộng đồng quốc tế. Thông cáo của hội cũng nói rằng thỏa thuận lập ra các giới hạn lâu dài có thể kiểm chứng được đối với chương trình hạt nhân của Iran và bảo đảm rằng bất kỳ nỗ lực nào của Iran trong tương lai muốn theo đuổi vũ khí hạt nhân, cho dù là bí mật đến đâu đi nữa, cũng sẽ bị phát giác. Thông cáo được đưa ra chỉ vài tuần trước khi Quốc hội Hoa Kỳ biểu quyết chấp thuận hay bác bỏ thỏa thuận hạt nhân với Iran. Một báo cáo lên thẩm phán Liên bang Mỹ nói rằng kết quả đánh giá các thư điện tử của cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton cho thấy có khoảng 305 lá thư trong số này có thể chứa thông tin mật. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ngày hôm qua nộp báo cáo sau cuộc đánh giá của các giới chức tình báo được chỉ định phân tích các email này từ máy chủ cá nhân của bà Clinton, vốn được bà dùng để gửi và nhận thư điện tử trong thời gian làm Ngoại trưởng Mỹ. Bà Clinton hiện là ứng viên hàng đầu để đảng Dân Chủ đề cử ra tranh chức Tổng thống. Bà Clinton khẳng định trong thời gian làm ngoại trưởng, bà chưa bao giờ gửi hay nhận bất kỳ thông tin nào được đánh dấu là thông tin mật. Bà cũng cho hay là đã nộp hơn 55.000 trang email cho Bộ Ngoại giao và cho phép Bộ công khai chúng. Giới hữu trách Indonesia hôm nay loan báo không có người nào sống sót trong tai nạn máy bay hôm Chủ nhật tại miền đông nước này. Hôm nay, các toán tìm kiếm đặt chân tới địa điểm xảy ra tai nạn trong tỉnh Papua sau khi bị trì hoãn vì địa thế hiểm trở. Họ báo cáo là chiếc phi cơ đã hoàn toàn bị phá hủy. Các giới chức cho biết là các đội cứu hộ đã tìm thấy thi thể của 53 trong số 54 người có mặt trên chuyến bay 267 của hãng Trigana khi máy bay này bị nạn không lâu trước giờ dự trù đáp cánh xuống Oksibil. Ngoài hành khách và phi hành đoàn, phi cơ này còn chở theo gần 470.000 đô la công quỹ để phân phát cho các hộ gia đình nghèo.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.